Xin thầy giảng về những người không hội đủ điều kiện để được sống trong kỷ nguyên Di Lạc sắp tới thì phải biến thành đất đá cây cỏ phải không?
Nếu họ bằng lòng tu tiến không bị cái vấn đề đó, còn không họ hướng về tranh chấp chém giết là họ sẽ biến thể của họ sẽ trở về làm trùng dế tại mặt đất thì họ mới thức tâm.
Tất cả một bữa ăn tạo ra thì cũng do sự đắm vô, sự phát tâm đắm vô nên mới làm thành một bữa ăn. Và cái phát tâm đó là một giáo lý để dạy con người tiến hóa, dạy cho phần hồn thức kia. Chứ không phải ăn được quên của trời đó. Ăn được quên sự hiện hữu giáo dục của mình. Thì không bao giờ mình kiếm. Mình bị chôn lấp trong sự đen tối. Bữa ăn, vừa nhìn ngẫm vừa thấy cái chữ nguyên vi của trời đất cấu tạo và dẫn giải tâm linh sẵn sàng. Giải từ lý từ không là không dạy. Không phải vô tiệm sách mua sách học như vậy. Vì cái ăn, cái ngủ, cái sự bài tiết cũng đều là có giáo dục hết. Nhưng mà mình không thấy. Tại vì đâu có thấy đường điển mà thấy. Khi mà thấy điển rồi cái gì nó cũng là chẹp hết. Chẹp điển thì điển qua chuyển lại thì thấy rõ rồi. Một cái giải pháp. Có một giải pháp dẫn giải tâm linh để tiến hóa. Mọi hành động một, mọi cử động một đều có sự giáo dục của Thượng Đế. Đừng có nói ông tu, ông tưởng theo Thượng Đế, ông có, còn tôi không cần, tôi không có. Tôi không cần Thượng Đế, nhưng mà tôi cũng có nhiều người nói như vậy. Nó sai lầm. Cái đó kêu tóc cao ngạo mạn. Không biết nguyên căn, không biết hiếu nghĩa, mà dành cuộc sống trong hiếu nghĩa. Chúng ta dành cuộc sống trong hiếu nghĩa là tất con của một gia đình là dành cuộc sống trong hiếu nghĩa rồi. Nhưng mà phủ nhận hiếu nghĩa. Con người đã làm thế nào? Làm thế nào phát triển cuộc đời? Chỉ cứ thoái bộ mà. Thấy không? Con trong một gia đình là ở nằm trong quy luật của hiếu nghĩa. Nhưng mà phủ nhận hiếu nghĩa là làm sao? Thấy không? Ông cha ông có đòi người con trả hiếu ông ăn gì? Nó trả hiếu cho nó được sáng suốt. Nó biết trả hiếu cho cha nó. Nó sự học vấn và sự phát triển cuộc đời của nó càng ngày càng lớn rộng hơn. Còn nếu mà nó không biết chữ hiếu, phạm vi nó càng ngày càng eo. Không có tôn giáo nào mà dạy con bỏ chữ hiếu. Tôn giáo nào mà dạy con bỏ chữ hiếu là cái tôn giáo nó không phải chỉ tôn giáo. Thế không? Cái hiếu nghĩa phải có. Cho nên mọi người sinh ra có cha mẹ hợp tác, sinh ra mình là nằm trong hiếu. Và bất hiếu bất nghĩa thì con người nó sai được. Bên đạo nó là mất tâm. Con ma tại thế. Cho nên những người đó nó hoành hành. Tưởng nó là hay, nó chém giết người thì nó là chi thiên hạ. Rốt cuộc nó đi đâu? Một ngày kia rồi ông trời cũng dạy nó buông xuống, buông ra, bỏ tánh ảnh trước, nó cũng suy nghĩ thành Phật. Cho nên ta nói tu nhất thiết, ngộ nhất thần, thì bây giờ mình cứ việc tu, đừng có chán. Đừng có chán ngán trong cuộc hành trình. Và đừng thấy có gì trở ngại một chút là than ngán, chấp nhận để tu. Sửa mình để tiến, thấy không? Còn nếu chỉ sửa mình là sao mình tiến? Ai giúp cho mình tiến? Tất cả những cái gì là mình ôm lấy mà mình sản xuất ra rồi mình bày cho mình, bày cho đủ thứ rồi không quét dọn rồi ai ai người ta cũng đi hết, còn mình ngồi đó sao? Mình phải rửa sửa sẵn trước khi đi. Trước giờ phút ly khai là mình phải biết sửa sẵn. Mình có cuộc hành trình phải thu dọn hành lý trước khi đi. Đó. Nên không nên tạo nhiều sự bận rộn của mình. Tôi chỉ có ở lại đó thôi. Biết rằng tôi khổ cực tôi phải tạo căn nhà, nhưng căn nhà này không phải căn nhà chỗ tôi ở. Tôi là người ở trong căn nhà của càn khôn vũ chứ tôi không phải con người ở trong nhà eo hẹp này đâu. Chuyện là ông trời cho tôi tạm trú, ông trời sẽ dẫn tôi đi.
Bản thể tôi đây chứng minh rõ ràng, cho tôi tạm trú mấy chục năm rồi tới giờ phút đó là tôi phải đi. Thấy cha mẹ tôi cũng phải đi như vậy. Tôi có làm sao tôi giỏi hơn cha mẹ tôi. Thấy không? Tôi phải học những bài học của người đã và đang học. Tôi thế nào tôi sẽ đi.
Khi tôi hiểu rõ rồi thì hành trình tu luyện rất dễ dàng.
Động một cái là mình giữ cái chân với giảm.
Mình thấy sự thực hành mới là sự chánh. Lý thuyết thì nói suy. Miệng ai cũng có miệng, mà hơi ai cũng có, coi nó muốn xài cách nào nó xài. Chứ còn cái thực hành mới là kiểm chứng sự tiến hóa. Không có thực hành, không có sự kiểm chứng sự tiến hóa. Làm từ thiện, bác ái, từ bi. Mà có cái miệng không? Chẳng có ai chứ. Người thế gian cũng chứng. Con ruột mình cũng không chứng cho mình. Mình nó đâu bởi bề ngoài. Bởi vì nó đâu thấy mình làm.
Còn mới thực hành.
Tự nhiên thành. Cái mình có sự sáng suốt, dẫn tiến. Mình không vụ lợi, dịch ra. Con cái nó cũng cảm động. Rồi những cái mà cả gia đình không chịu làm, mình đi làm, mình dịch ra. Mình hạ mình để học cho mình, hạ mình để thêm cái ngu, đi thêm cái khổ. Sao? Mà cái hành động của mình là dẫn cho, dẫn tiến cho tất cả toàn gia đình và ảnh hưởng nhân loại. Thì tự nhiên họ mới chứng minh. Cho nên tôi nói cái đạo đức cho nó có chữ tạo nó rõ ràng là thật thiện, thật ác, dữ hòa bình. Tự ngộ, tự mình dẫn tiến chiếc thuyền. Thì chiếc thuyền đó, chiếc thuyền đó nó mở đường cho tiến hóa. Còn mình mà không có hòa bình, tư tưởng hòa bình, mình nắm cái chèo đó thì chèo cũng chặt. Chiếc thuyền cũng hoàng hoàng giống như đi tăng. Mà tư tưởng mình hòa bình, quân bình đầy đủ rồi thì mình chèo một cái, thấy chiếc thuyền. Nó ổn định rồi. Nhưng mà đạo giả. Theo một cái chính đức là từ trời đất, nhân quần hợp tác. Phương Phật bốn phương trời nhất tâm đem lại ánh sáng cho người thiện giác là chứng minh người đó làm việc phải đúng. Thì lời nói của người luôn luôn sáng suốt, mọi người đều cảm mến, đó là xác nhận đức giả.
Không
đạo đức, bởi bây giờ không có thực hành làm sao có đạo đức. Lấy lý thuyết xuôi, lấy sách này kinh nọ nói không, làm gì có đạo đức, đi đâu tìm ra đạo đức. Thành nên biển nói đạo đức mà tâm tối tâm. Ai chứ những người đang sống với mình cũng không chứng minh, vợ con mình cũng không chứng minh. Đừng nói gian quật, cho nên mình phải cứ lủi thủi làm hoài. Khi mình làm hoài thì tự tâm mình nó sáng suốt ổn định rồi. Sáng sự hòa với sáng cái gì đó. Thì sáng xác nhận cho sáng. Còn tối thì nó thu hút cái tối. Còn cái sáng là hòa hợp với sáng. Đó thì kinh minh cũng được chứ. Cho nên cái tu, nó có nhiều lối tu. Cho nên thế gian họ đã tu, tu cái miệng. Ban rao chuyện tu, quảng cáo chuyện tu cũng là tu. À, nó nhiều loại tu. Rồi mình biết được chút sáng là bán cái sáng ăn cũng là tu. Rồi lấy đạo tạo đạo. Lấy dễ thương che mắt thắng cũng là tu. Thấy không? À, rồi mượn danh từ của thiên liêng làm ông lên bà xuống cũng là tu. À, rốt cuộc rồi người nào cũng xin tu mà cái tu trực tiếp và hành trực tiếp gián tiếp. À, có cái tu thiếu tu, là miệng tôi nói tu, nhưng mà tôi tu về ngoài tôi chẳng có tu, thiếu tu. Thấy không?
Câu hỏi thứ hai, ý nghĩa của vô vi là gì? vô vi là từ không không, vô là không, vi là nhỏ cũng không luôn, từ thanh nhẹ. Trong không mà có mới là nơi an nhàn phát triển của tâm linh.
Xin Thầy giảng nghĩa cho biết tu bằng con tim và tu bằng bộ đầu nghĩa là sao?
Con tim là phàm tâm ở thế gian hay tranh chấp lý luận. Còn ngay trung tim bộ đầu là tim một chân tâm diễn qua. Nó chỉ hòa hợp với diễn của Đại Bi ở bên trên. Khi nó thiền đúng thì ấp nó sáng, tâm nó mình nó không có tranh chấp với bất cứ ai. Nên nhận dung để diễn qua. Nhìn nhìn tới tận độ còn xa.
Thì Thầy giảng dạy cho con câu thơ tu hành thanh nhẹ giải mưa mây. Mưa mây ở đây có phải là những ý nghĩ tâm tối, xấu xa xuất hiện trong tâm ý hàng ngày, hàng giờ không? Xin Thầy giải thích thêm.
Mưa mây là buồn tối, khi mình xúc động buồn tối mà không có lối thoát, kêu là mưa mây. Khóc rồi u ám, kêu là mưa mây. Khóc mà không có lối thoát, kêu là mưa mây.
Kính thưa Đức Thầy, không hiểu thời gian gần đây vì làm việc nhiều hay công phu chưa đúng lực lượng, con thở pháp luân thần chuyển bị nặng ngang, thắt lưng, thần thủy. Xin Thầy chỉ dạy.
Khi mà nặng ngang, thắt lưng, thần thủy đó là bị dục, hay là tuổi trẻ hay bị thủ dâm, thì nó mới yếu rồi. Còn một người mà giữ được cái nguyên khí thanh tịnh mà tu đúng cái pháp lý không có bị đau lưng đâu. Cái đó là bị dục, bị thủ dâm mới bị cái đó.
Tình yêu thổn thức trong đêm mộng, cảm thức trần gian một cái tầm. Tình yêu được xem là một biểu hiện tốt đẹp ở thế gian sau. Mình nói đó là một cái tầm.
Chính nó là một cái tầm vì tôi yêu cô đó, nó lấy cô đó. Tôi không về lấy cô đó mà bây giờ nó khổ như vậy. Có không? Ở thế gian này có không? Tôi yêu anh đó, nó sanh ra cái việc như thế này. Xảy ra biết bao nhiêu. Nó là một cái cầm, tôi phải lo. Lo cái đứa này, cái rồi lo cho đứa kia, cái kia. Nó cầm một cái không đi đâu được hết. Nó là một cái cầm, hôn vốn sức được cái xác. Mà xác tôi cũng có tự do. Chỉ biết lắm lúc trả nợ mà thôi.
Hiện con là lương y, hàng ngày con phải tiếp xúc nhiều bệnh nhân. Đôi lúc con muốn xuống tóc, ẩn mình, lo trau dồi phần tâm linh, để hàng ngày thiền cho kịp ngày giờ. Nhưng không ai đứng ra thay thế, ba con tuổi thì tuổi đã quá lớn. Vậy con có nên buông bỏ hết chuyện trần gian không, đóng cửa lo tu không?
Khi mà mình nói là phục vụ người bệnh nhân là mình phải nhìn mặt trời học kinh vô tự. Mặt trời năm này sẽ phát cái điều phục vụ chúng sanh, không bỏ ai. Và dấn thân phục vụ, tận nơi tận chỗ, nhưng mà vẫn y đẹp. Vẫn lòng chúng ta vì tiền hay là vì người. Vì người thì chúng ta dấn thân làm việc. Cũng như là người tu thất tinh dấn thân làm việc thì thiền nó nhẹ nhàng không có gì hết. Người chúng ta gặp cái bệnh dễ để nói gì, gặp bệnh khó mình than chứ không phải để cho người ta than, thì tự nhiên cái thần kinh mình không có ổn. Mình muốn cái thần kinh nó relax thì phải dấn thân làm việc tận tình. Tôi thấy người này bệnh cũng như tôi bệnh, hết tháng tôi làm việc. Cũng như nhìn mặt trời đang chiếu tất cả, sự sáng suốt của tôi cung phụng vô người này. Tình trời phục vụ chúng sanh thì tôi mới hướng về tình trời để phục vụ bệnh nhân. Thì tôi cũng làm được khi nhìn đến mà thôi. Trong làm việc nó có giác tâm, nó hiểu thì cái tuệ nó mới minh. Cái chi nó mới sao, dễ thiền chứ không phải khó thiền. Vì tôi qua quá trình kinh nghiệm tôi ở Việt Nam, sớm mơ là tôi nhận 154 bệnh nhân tình huống. Cũng không nghĩ tới vấn đề ăn uống, trưa họ cho cơm cho ăn, thì bữa ăn rồi chúng tôi đạp xe đạp đi về nhà. Đi về nhà có 200 bệnh đã đến, tôi buồn vui vẻ, tôi cũng thấy mệt. Thì tới 12 giờ khuya 1 giờ họ mới rời khỏi nhà tôi vẫn thiền. Rồi 1 giờ đến 1 giờ rưỡi rồi tôi cũng làm việc trả lời thơ từ khắp thế giới. Tôi thấy tôi vẫn bình an, không có gì. Bởi vì tôi làm hết mình, không có giấu gì. Và tôi không, khi tôi giấu nhớ là cái bản chất sân si tôi nó tăng lên. Tôi không có giấu nhớ được pháp tình. Và tôi yêu ánh sáng cả lục căn lục trần. Nó phải phục vụ như tôi đã và đang làm. Thì tôi cảm thấy vui. Bây giờ thì tôi lúc nào cũng sáng, thấy gì đây gì đó. Tiếp tục học hỏi và thăng qua. Không có thể bỏ dở cơ hội học hỏi của bên trên.
Con ngồi thiền mỗi đêm thường 2 tiếng, có lúc thấy người mất tiêu, có lúc 2 hay 3 tiếng mà không mê hay định, là tại sao? Thì Đức Thầy chỉ dạy để lúc tham thiền được định hay mê.
Muốn định thì cần cái pháp luân thường chuyển, làm cho đúng lắm. Làm pháp luân thường chuyển nhiều thì cái căn nặng nó sẽ thành căn nhẹ. Lúc đó cái trí chúng ta mới sáng. Cái sáng ở bên trong không phải chuyện ở bên ngoài. Cho nên phải làm pháp luân thường chuyển là mở bên trong. Mà dây công nó mới mở. Trong thanh tịnh. Vừa cứ làm tới những cái này. Nó sẽ mở ra. Chứ nó sẽ sáng. Nhiều người làm pháp luân thường chuyển đúng. Rồi cảm thấy mình. Tại sao mình biết được nhiều chuyện. Chính mình cũng tin mình. Cũng đâu hiểu đâu. Cái đó do đâu có. Cho cái pháp luân. Hỗ trợ. Cho cái nhâm độc mặt, cho chuyển đại đại đủ. Chí như là như thế.
Có thời gian con uống nước, gần cả tháng không ăn, chỉ uống nước dừa, nước mía. Vậy người tu thiền nên nhịn ăn thường xuyên, uống nước không?
Không phải như vậy, người tu thiền phải sáng suốt, ăn uống phải đầy đủ, cho cơ thể được khỏe mạnh. Không phải ăn cái đó là ăn liều mạng rồi. Tôi uống nước để đắc đạo, cái chuyện nó không có. Xạo, tỉnh người ta thôi. Tôi ăn cho đầy đủ. Tôi ý thức rõ, tôi nguyên năng bản thể của tôi. Toàn thân tôi là điện. Tôi ăn cái gì, tôi ăn cộng rau cũng qua 5 tháng, nó mới mập lên. Qua ngày giờ đầy đủ, thì tôi ăn cho nó biến thành nhớt, nhớt biến thành khí, biến thành sắc. Rồi ngày mai tôi ăn nữa, đó là phải điểm không? Điểm của vũ trụ quan cho ai, nó ban chiếu cho tôi. Và tôi không chịu hòa hợp với vũ trụ quan, là tôi làm sao tôi có sức mạnh. Nên tôi ăn cho ít, tôi uống nước không à? Không được. Những cái vật thể mà mình ăn, mình lại những cái nào nó sanh, cái nào nó khắc, mình chịu. Khi mình dưỡng sinh, nuôi sống cơ bản, cũng như chiếc xe hơi. Ở xứ này một cái xe hơi tươi là cũng như cái cảnh hư, cái giò hư. Cái xác mình hư á, là cái hồn mình không có chỗ làm việc, không có thăng hoa nổi. Nhờ cái xác nó kích động và phản động, mình nên lui về thanh tịnh. Nhưng mà thì cái hồn nó mới thăng hoa. Mà mình chiếu nhận như vậy thì cái hồn bao giờ thăng hoa được. Cho nên ông trời ông sân rất công bằng. Gái lấy chồng, phải những con, học cái gì học cũng được. Để con phục vụ con nửa đêm không ăn không ngủ, cũng bị chậm chửi được cơ hội học gì rồi. Những lúc chừng nào con hồn nó thăng hoa thì vậy. Mà cái đích nhiệm vụ của người mẹ sinh 8-9 đứa con, nhưng mà vẫn chưa đứa nào cũng tin đồng điều. Mà mẹ vẫn hy sinh, thì rốt cuộc mẹ sướng là mẹ khổ. Rốt cuộc các con nó lớn rồi, nó chỉ thờ mẹ nó thôi. Cho nên tình mẹ với con lúc nào cũng âu yếm như vậy. Cho nên quý vị làm mẹ là học những phút để thăng hoa, để một ngày nào về rằng họ sẽ ca tụng quý vị như vậy. Đừng có nói đàn bà không thành Phật, đàn bà học như một dễ thành Phật. Không có khó thành Phật đâu.
Em mà giúp người là tôi có tiền, buôn bán làm ăn tôi có tiền rồi giúp người, đó là sẵn sàng, có tiền giúp mình. Người không có tiền mà muốn giúp người phải làm sao?
Phải lấy sự thân tịnh của mình kiếm có tiền mới giúp được người qua cơn đau khổ, tức là mình sẽ qua cơn đau khổ. Đó là cái hạnh của mọi người. Như chuyện tôi làm là tôi thấy tôi còn khỏe mạnh, tôi còn sáng suốt, tôi còn thanh tịnh. Tôi có thể dùng chút xíu sáng suốt cho những người nghèo, thay vì ôm lấy đó để tôi hưởng, thấy không có công bằng. Cho nên tôi dấn thân làm được chút nào hay chút đó, giúp đỡ người lúc tôi còn sống, thì đến lúc chết thôi. Vì cái nguyện vọng tôi tử vì đạo mà, thì phải có hạnh đức cứu người và giúp người. Cho nên tới ngày hôm nay tôi làm mừng mấy 20 năm ra ngoài đây, tôi không có một đồng xu, nhưng tôi vẫn có cơ hội giúp người. Mà cái giúp của tôi trong giúp không giúp, như không có là. Liên tục như vậy mà kết lại thấy làm rất nhiều và giúp đỡ rất nhiều người. Những thơ từ chúng tôi đã nhận hàng ngày, tôi thấy cái việc đó tôi vui, tôi thích, tôi làm, tôi sung sướng. Cũng như mặt trời đang ban chiếu cho tất cả mọi người, không thể không, không lúc nào thể không. Mà mặt trời lúc nào cũng sáng trưng. Thì tôi thấy cái hạnh nó quý, cao quý, tôi muốn học cái hạnh đó thôi. Tôi chỉ có thực hành, không phải dùng lý thuyết. Tôi dấn thân nơi mọi lĩnh vực thực hành. Để tôi học và mọi người cảm hứng. Tôi chỉ muốn có bao nhiêu là rồi.
Tương lai sẽ đi về đâu?
Nên mình thấy tôi tương lai sẽ đi về đâu? Trùng dế nó cũng cục cửa được, nhưng mà nó là trùng dế mà thôi.
Nếu chúng ta không lo tu, không gom tụ đường luồng thanh điển với chính chúng ta, thì tương lai chúng ta là chỉ tới đó là hết cỡ rồi. Trùng dế là cùng.
Cho nên cố gắng tu đi, nó sẽ giải tỏa chính mình, nhận tội lỗi của mình mới sửa tiến được. Còn mình có tội mà không nhìn nhận tội lỗi của mình là chỉ tràn ngập sự tâm tối, làm sao tiến được.
Mình cố gắng tu thì mình hy vọng, có hy vọng giữ được, cái có gì cứ giữ không được. Cái người Việt Nam ra đây làm gì có mong muốn được đi học với bác sĩ nói tiếng Mỹ được, nhưng mà bây giờ người ta, người Việt Nam cũng thành bác sĩ nói tiếng Mỹ đàng hoàng. Do sự cố gắng của mình mà thôi, đời đã dạy, đã cho chúng ta thấy sự cố gắng. Mà cố gắng mình tu về phần hồn được, cố gắng trở về với sự thanh tịnh sẵn có với chúng ta. Cố gắng nhịn nhục tới đó, nhịn cũng phải nhục, nó mới tiến. Nhịn mà không chịu nhục, không có tiến. Chịu nhục là nhìn nhận tội lỗi của mình mới tiến được. Có nhịn phải nhục. Mới nhịn chút rồi, trong này không chịu nhục không được, nhịn nhục nó mới tiến thân. Rồi nó kỳ phán xét này kia kia nọ, cũng là cõi thanh với cõi trượt mà thôi. Nếu chúng ta hướng về trượt thì nó cứ tập quán xấu, nó chỉ trượt hoài, không bao giờ tiến được. Đường tu hướng về âm là hướng về cõi trượt. Thì nó lôi cuốn tâm thức, phần hồn bận rộn, tạo thêm nghiệp và không lối thoát. Đó là chính mình làm cho mình, đâu có trách ai được. Cho nên mình hiểu được, tôi có khả năng tháo gỡ thì tôi cố gắng trì niệm trong thanh tịnh. Tôi mới tháo gỡ được cái nghiệp duyên của tôi. Thì mình thấy là trường đời cũng quý. Nhờ nghiệp duyên mình mới có học cái bài thức tâm thanh tịnh. Và mình dốc lòng hướng về thanh tịnh để mình hưởng toàn diện với tương lai. Thì phán xét, lúc phán xét mà không thanh tịnh là làm sao hiểu được cái gì khi mình phán xét. Người ta không thanh tịnh, người ta không hiểu sự phán xét thì họ cũng sống ở trong cái sự phán xét mà thôi. Họ dế trùng, sống trong dế trùng chứ có làm gì hơn được. Phải cương quyết, khi mình thấy mình tội lỗi mình mới sửa được.
có tội lỗi mà không thấy tội lỗi của chính mình là không bao giờ sửa. Căn nhà thấy dơ mình mới quét. Bây giờ khoa học người ta chế này xịt cái là tiêu hết rồi. Thì bây giờ mình cố gắng mình làm tới thì nó sẽ tiêu tất cả những tội lỗi chứ có gì đâu. Hướng về thanh tịnh thì nó mới giải được tội lỗi, mà hướng về động loạn chỉ có gia tăng mà thôi, không có bớt.
Thưa Thầy, xin Thầy dạy cho chúng con được biết sự ích lợi của thiền viện.
Thiền viện, nếu thanh tịnh thấy được lợi gì, một cách trường đó, dễ xây đó, bao nhiêu sự thông minh đã đóng góp chấp thành một căn nhà này, bao nhiêu sự hy sinh sát tâm của tình đời đã đóng góp thành hình một căn nhà. Thì chúng ta về đây là về gì? Về cái duyên món của nguồn cội đi tiêu tập. Cho nên cái thiền viện sao là không để cái chùa mà để thiền. Bước vô là phải thiền, thiền là phải tịnh, tịnh là phải định. Chẳng có bước vô để nói ẩu mà cãi lộn. Vô thiền viện, vô trong thiền tâm thanh nhẹ để đóng góp cả cả không vũ trụ, cái tâm thức cao cả chứ không phải cái tâm thức yêu hè. Bước vô cái thiền viện sẽ ý thức rõ giá trị của thiền viện, thì mới ý thức được cái sự thương yêu của đấng cả đời, mới ý thức thiền viện là một cái điểm yêu của Ngài.
Con xin thưa Thầy, để xin Thầy dạy cho làm thế nào để chúng con giữ được cái tinh thần cao cả khi có Thầy, sau khi Thầy đã ra đi khỏi nơi này, này.
Cho nên khoa học đã giúp đỡ tôi và các bạn rất nhiều. Tôi có ở đây tôi nói thì cô Bê thâu hình, Vân Anh thâu hình. Mà tôi đi rồi các bạn bấm thì 3 giờ kia ông Tám cũng phải cách nghĩa, mà 1 giờ sáng ông Tám cũng phải phân rõ cho các bạn nghe đầy đủ rồi. Thì cái phương tiện đầy đủ cho nên cái việc của con dân. Ta về đấy trong thanh tịnh, ta ngồi ta nghe những cái lời, mà lúc đó ta nghe không hiểu. Ngày nay ta tu được thanh nhẹ, ta nhận nghe cái lời đã cách thật. Và ta lấy đó làm hành trang, và ta lấy đó làm cuộc hành thương. Ta lấy đó ta làm một cuộc phổ đạo cứu đời.
Dạ sư, xin Thầy dạy cho chúng con biết một thiền viên đối với một thiền viện phải làm thế nào.
Chúng một thiền viên đối với thiền viện thì thiền viên phải ý thức rõ là học viên của cả cả không vũ trụ. Vì mang cái thể xác tương đồng với vũ trụ, hít thở hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, thì phải ý thức rõ mình là học viên cả càn khôn vũ trụ. Không có những kia xe mà giữ cái hòa bước vào thiền viện, thì thiền viện đó nó mới xứng đáng là cơ đồ tâm linh của thiền viện.
Cảm ơn Thầy.
Cảm ơn Thầy. Cảm ơn Thầy.
Kính thưa Thầy, đã đến giờ chúng con lại đành phải giáo buổi giảng dạy này lại cho ngày hôm sau, và chúng con xin đội ơn Thầy đã ban bố cho chúng con những lời dạy quý báu ngày hôm nay.
Tôi xin thành thật cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi cho bản thân, cho tôi và cho tất cả mọi người ở tương lai. Ngày hôm nay chúng ta làm việc cho mọi người. Vết chân đi của chúng ta là vết chân của mọi người sắp đi ở tương lai. Cho nên chuyện đóng góp quý báu của các bạn, chúng ta đồng thân chúng đồng chí tương tỏ sẽ làm một việc hưởng ích cho nhân loại ở tương lai. Cuốn phim này sẽ lưu lại cho nhiều kiếp. Họ sẽ xem, họ sẽ thấy, họ sẽ nhìn ngắm giá trị của chính họ. Và họ nắm lấy cái hành trình nguyên lý đó, tiến tới độ tha và cứu họ. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Dạ, dạ thưa ông Tám. Hôm nay tôi hân hạnh đã đi gặp được ông Tám. Quý thầy ở trong gia đình có chồng có con mà sao tôi thấy tôi sống như thế nó buồn bã lắm. Ông chồng ở Việt Nam đó, tôi bảo đảm qua tới đây ông không chịu ở. Đó. Rồi ông thấy mặt tôi né né hoài. Tôi nói tại sao ông làm chồng làm cha sao mà không lo, ông nói bà đừng nói nữa. Đó, ông mới riêng. Đó, ở riêng bây giờ đó cũng cỡ chừng 4 năm nay vậy đó. Đó. Rồi cái tụi bên này từ 3 đứa con, 2 đứa trai, mà một đứa gái. Trai lớn thì nó là ăn thời khá giả, con gái thì nó là ăn cũng được. Còn thằng nhỏ thì nó hồi đó nó đi chơi vậy, nó biến nó hết đi chơi rồi. Rồi nó nhà quét nhà dọn dẹp hết. Mà tôi buồn gì mà một người đàn bà mà nó có chồng mà nó không có được mà nó hạnh phúc như vậy đó. Bây giờ nhà ông Tám có thể mà nó giải quyết biết từng từ từ để được tôi không?
Tôi mà ở trường hợp bà đó, giơ tay. Bởi vì tôi già rồi, tôi phải lo tâm thân. Ông cha tôi có cơ hội tu giữa cơ tạng tâm thân, rồi tôi cứu chồng. Khi chồng tôi bỏ tôi đi là cái chuyện bất nghĩa.
Bất nghĩa
thế nào vợ chồng phải giữ trọn cái nghĩa. Nhưng mà bất nghĩa nhưng mà hai người phải học cái bài bất nghĩa rồi mới trọn nghĩa ở tương lai. Thì bây giờ bà sửa cho bà. Thì tôi tới đây là đem chinh lần cho bà, để cho bà đẹp như 18 tuổi. Hả? Sửa lại cái đẹp.
Sửa sao đẹp?
Tự nhiên đẹp. Suốt luôn là nó đẹp.
Suốt luôn
là nó trẻ lại, nó không có mọc. Bụng bé vậy mà đâu có đẹp.
Bụng ngoài không
đáo, bụng bé không thèm. Rồi sửa lại đẹp, có eo đằng ngoài. Chưa được tắm cái eo rồi đó.
Bệnh ngoài là sao?
Bà tắm hết chê rồi.
Bệnh tiểu đường là lớn tiên rồi. Ba chứng bệnh nó chiếu cho mình qua
bụng. Bây giờ bà xúc nó hết. Tiểu đường tiêu luôn.
Tiêu luôn à?
Bà hết tiểu đường bà vui. Bà hết máu cao bà vui. Bà không có bệnh hoạn. Lúc đó ổng mới về. Ổng hỏi cái bà chị thâu cho tôi đi dưới. Thì lúc đó là nó khỏi
cái đâu mà. Đâu mà thấy ông Tám. Ổng không phải cần vậy. Ổng nó bệnh nói vậy nữa. Ông
gầy,
ông la,
ông vậy. Thì bà, ông nói gì đó thì kệ, bởi vì bà cứ sửa đi, thì tự nhiên cái từ quan mà nó có lại, lúc đó là ông về. Hồi trước tại sao ông theo mà? Hồi trước bà thanh nhẹ, cái ruộng bà đâu lớn như bây giờ. Bây giờ nó về dễ quá, nó nặng nề quá, nó làm cho nó sạch đi. Tự nhiên nó thanh nhẹ, thì phút ông về. Ông chạy đâu hết, con của ông mà ông chạy đâu.
Con mà
con,
ông
không
dần
nữa, không dần. Không cần biết. Bây giờ bà có phước rồi đó. Bây giờ bà đã gặp được tôi để tu. Bà lo bà sửa tu nè. Đó thanh lập. Rồi đâu mới phải bà đấy. Không lo nữa. Chuyện đó nè. Từ hồi nào mà giờ mà bà bảo đảm trên Phú Quốc không cho qua thì bà cũng ở mình chứ có gì đâu mà bà kiếm chồng gì nữa chứ khổ. Có ông đi để ông yên. Cầu ông hạnh phúc. Thấy không? Bà chữa đâu cái món quà quý của bà cho các con là bà phải mạnh. Đó. Bà cho luôn ổng nữa. Khi mà ổng nghe tin bà trẻ lại bà khỏe mạnh.
Con thì tốt lắm. Nó thương tôi lắm.
Đó.
Nó bây giờ má muốn xảy ra từng lẽ cho má 100 bạc. Đứa nào cũng đòi cho hết. Tôi thì nó không cần tiền. Tôi nó không. Tiền thì nó không muốn đâu.
Bây giờ nó cho. Bây giờ cho bao nhiêu đi xúc ruột hết bao nhiêu. Rồi nó muốn bà tốt. Đừng có lo. Bây giờ tốt rồi, bây giờ có cơ hội này là bà sẽ tốt lắm.
Không,
có gì hỏi gì tranh á.
Bị bệnh hoài, tôi cũng chát thứ một, bệnh đau hoài.
Sốt rồi hết bệnh á.
Sốt rồi hết bệnh hả?
Sốt, bà ít nhất phải sốt từ 20 tới 30 lần.
Dữ.
Chuẩn bị nhà lấy đi.
Rồi bây giờ đâu sốt vậy đó, ông Tâm?
Bà Tâm có cách hết.
Có cách sốt hả?
Kiếm bà là giật tốt.
Vậy từ đó bây giờ đó... Cả tôi đó, ông nói là dứt quyết là đó, ông không ở nữa,
ông
đã chết không ở nữa.
Bây giờ ông đi đâu không? Ông Tám nói là ông đi đâu cũng tránh khỏi cái vũ trụ mà tôi đang sống. Ông ở đó cũng ở bên này, ông ở bên này cũng ở bên kia, cũng giúp thở như tôi vậy. Để chung sống hòa bình, ông đi đâu hết. Nói vậy vậy nè.
Nói
vậy. Ông không có nguyên khí, ông chết mất rồi, không ở đâu được. Thì bà cũng thích nguyên khí của ông trời chia sẻ ra từ... mầm móng từ thương yêu mà ra, chứ đâu có gì mà ổng xa cách được, mà ổng nói lý vậy mà. cái chuyện học thì xuống sống hoài được.
Đừng
có lo nữa, ai lấy sợ mất chồng, ai lấy chồng mình mà sợ.
Cái đó dùng lửa như hợp nhất, khi rúng, thấp xuống, cũng là một cửa trời ở thế gian. Thành con nhà được kiến trúc, xây dựng, thành phố, nhà cửa, nhờ kiến trúc, kiến tạo thế gian. Cũng là một cửa trời. Từ ở dưới, ở trên này, đi lên, liên hệ với đại thiên địa. Cái này thuộc về tiểu thiên địa. Tu người tu cái lớn tự nhiên hợp nhất, hai cái hợp nhất. Thì nó mới kêu bậc thích. Mà tôi còn lạng hoạn tới tâm tối. Hai cái nó thức là một, nên nhịp là một, mới kêu thiệt thích. Nó sung sướng vô cùng.
Nhưng mà nếu cái người mình quan thức thì đến lúc đó là tương giao.
Nó tùy theo sự học hỏi của mình. Nếu mà nó tiến cao hơn nữa, thì cái sự sung sướng đó là chỉ có tạm mà thôi. Nó cao hơn nữa nó mới quy hội. Quy hội nó mới lãnh nhiệm vụ nó làm được. Nó giàu hơn, nó nhiều hơn. Nó phải bố thí. Nó ban điểm thật nhân. Nó ngồi nó thiền, nó là thiền rồi. Nó cứ nghĩ về nhân rồi. Nó ban hơn cho các tâm này đi thì chiều hướng của Thượng Đế đang ban hơn. Phân thân chú độ sinh sạch. Nó chuyển qua cái dầu dầu thôi. Dầu dầu thì nó phải bố thí, học cái hành bố thôi. Cái vía nó ở về cái khí, nó làm việc ở bên ngoài. Tự nhiên cái áo của anh là đại diện cho cái vía. Nó là đàn em như anh, cũng đại diện anh. Dồn cái áo anh đàng hoàng, anh người anh đàng hoàng. Dồn cái áo anh lâu sôi lên là đủ được không đôi. Nghe không? À, thích nhiên. Mọi người ta dồn nghe là nói năng cha nó nói là anh lôi thôi, thì hồn nó không có ổn được. Chứ nói tính năng là cái gì á. Cái đại diện như có hồn. Cái phần khí nó chạy xung quanh làm việc hoàng. Cái gì á. Cái biến là chủ, khí là ở bên ngoài, còn biến là biến sau ạ. Một bộ phận của nó 250. Mình nhân cho năm là 1250, bây giờ anh nói năng làm việc này như thế nào, có sự hợp tác của những người đó. Mà khi nó giáng lâm là nó đủ hết toàn bộ. Khi mà nó nắm cái tiểu thiên địa này là những người đã vô nắm hết, thì cơ cấu làm việc. Mà nó đã nhiều kiếp rồi, nó mới có được cái đó. Chứ không phải là một kiếp là có đâu. Chuyển qua một chút nó mới thành một phần hồn, mà trong phần hồn nó đầy đủ để quản lý từ thượng trung. Mà khi mà chết rồi không phải đem đi, đem đi tùy theo trình độ. Nhưng bây giờ khi anh tu xa chết rồi thì anh nhấn rồi, và anh sẽ chuyển qua một cái thế giới nhấn rồi hơn để tiếp tục cái hành trình chuyển qua. Cho nên muốn làm một vị Phật thì phải tu bao nhiêu kiếp tiến qua cái ngon này. Mà mình tu tắt thì từ ngày mình bước vô tu mình mới hiểu gì đó. Càng tu càng bước vào càng thắc mắc về đạo, càng thích tìm và thắc mắc và thực hành. Mà thực hành có thể mình đến chưa, mình đến tới kiếp, trong cái kiếp này mà mình đến tới toàn bộ thì mình được siêu thoát nhẹ hơn nữa. Còn không thì mình thích theo cái trình độ của mình để tiến qua. Cho nên lên cái trung tâm thế giới, nó cũng vô duy nhưng mà ở chỗ khác. Người trình độ thấp như ở chỗ này, trình độ sinh trung như ở chỗ này, cao, chức khác. Mà người có nhiệm vụ làm việc nó, phải tin tập được. Rồi nó mới tin tội. Đó, thành đất kỳ theo trình độ mà tiến hóa. cho nên sống cũng tùy theo trình độ mà học, và chết rồi cũng tùy theo trình độ mà đi đó. Nó sắp có thật sự, nó không có nhầm lẫn được. Nếu mà nhầm lẫn thì đâu có còn cái con người mắt mũi tai miệng nhìn ra được hết. Thế là người thấy ai mắt mũi tai miệng, mắt mũi tai miệng nó đi khắp thế giới. Có người anh quen thì anh nhớ, mà người không quen không thế nào mà anh nói anh quen được. Có thật sự không? Cũng người ta đó cũng mắt mũi tai miệng, mà gặp người ta kia mắt mũi tai miệng, mà nhất định tôi không quen, hai đứa nó không quen. Đó, còn chưa mắt mũi tai miệng nha. Chưa cũng chưa nhắc là nghe kêu rồi. Nói chưa? À, cho nên cơ cấu biến hóa của cả. Dồn ngay loại người là thế. Rằng chi? Không ai hơn ai là cái gì. Người này hơn người kia. Cái ông kia ông giàu, ông sống trong những quốc gia hạnh phúc, ông giàu hơn cái tuổi nghèo. Tuổi nghèo nó không bị vật chất lôi cuốn, nó bị ở trong cái khổ, nó nghĩ về chết gì hết. Khổ quá, nghĩ chuyện giải thoát gì hết. Còn ông kia vật chất là ông nghĩ chuyện ở lại đây, ông hưởng thụ. Không có ông nào hơn ông nào hết. Ông mất cái này được cái kia, ông được cái kia với ông. Anh thấy không? Cái lực quân bình của cả càng không như tụi nó có. Ngày nay chúng ta mới có cái thân khí điển để thích thành thế này. Không tu. Chết xuất ngọa mà không có người mở ra kia. Cái người thích quái nó phải được nhiều hơn. Mà cái người đầy đủ vật chất mà không biết tu, chết xuống nó mình nặng hơn. Cái tội nó nặng. Chỉ quân bình nó vậy. Cho nên chúng ta có gì giờ ai nghĩ để tu mà không chịu tu và uống một cái gì thì trước kia chúng ta khổ, mong sao khi được ở một cái thế giới yên lành để chịu tu. Nhưng mà thật sự ngày nay các bạn đã tới một chỗ thế giới yên lành để tu mà không chịu tu thì không còn có cơ hội tu nữa. Chúng ta chết chỉ biết khóc. Cho nên mọi người đi xuống địa ngục, tại sao tôi bớt cái truyền địa ngục thì tôi nghe tiếng khóc vang trời? Tại sao ai cũng khóc? Và bây giờ lấy cái gì chứng minh cái địa ngục của trần gian ở Việt Nam? Anh yêu về Việt Nam rồi anh mang ra đấy. Những người đi đưa mấy đây mà không thấy bà con, những người đi, họ cũng khóc nhức nhẫn. Khóc gì? Họ thấy là tủi nhục. Tình thử chúng ta xuống địa ngục, chúng ta còn tủi nhục gấp chiêu lần hơn nữa. Cứ chiếu lại cái cảnh hồi trước, anh ở trong sung sướng vậy, anh không lo tu. Để anh đi lên từng bên kia. À bây giờ anh cứ lo hưởng thụ, bây giờ anh mới xin anh thấy tức chết, anh cứ khóc. Tự nhiên khóc. Khóc nít nở, khóc là tại mình, tại sao không cứ làm cái đó? Mình có khả năng làm cho mình, tại sao không làm? Trên 1 triệu người đi xuống địa ngục vừa cũng nói là khóc khóc. Đâu có nói địa ngục từ dư đâu, không từ dư. Phải không? Rồi bây giờ lại Việt Nam như là không ai từ dư. Buồn khóc. Cho nên thiên đàng cũng do tâm mà địa ngục cũng do tâm. Nếu mình thấy rằng cái khả năng này của tôi phải tự làm, tôi không ủy lại nữa. Thì tôi thật sự còn nếu tôi ngồi ý lại lợi dụng chỉ tay năm ngón được tôi một người để lại cái tu này là tự hành chứ không có ăn đâu cần phải mua thêm cái gì nữa chứ không, và đâu cần phải trả thêm số tiền gì không có. Tại sao mình không hành cho mình và để sau này mình chắc chắn là phải chết, tại vì mình mới thấy mình lớn tuổi rồi, rồi chết già rồi phải chết rồi phải đi đâu, mình không lo trước là không được hết rồi. Bây giờ mình phải đi làm có tiền mua xe hơi, mà mình không đi làm không có tiền mua xe hơi, tại sao mình không lo trước mua sau được mình vậy được nhẹ hơn. Cho nên con người luôn luôn phải phát triển, phải tiến hóa chứ không có được nhường nhịn. Đừng cứ tưởng đó là đủ, vậy là đủ được. Cho nên nhiều người đi giữa biển cả nguyện cho tôi tới được liền cho những người tu. Tới đây được tham dục đủ chuyện đi. Bỏ vợ bỏ chồng khổ càng thêm khổ. Bởi vì mình phản lại nguyện của mình. Mình xảo trá lấy mình gạt lấy mình. Chứ đâu ai gạt mình. Chính mình là người gạt mình thôi. Những người ở Việt Nam tôi mong ra là được ra đây rồi tôi như này. Thờ gì tôi cũng thờ. Chỉ đạo nào tôi cứ theo. Nhưng mà ra đây nói đạo nó ghét. Chính theo. Tôi thấy rõ không? Chính nó đã phản bội cho nó phải chịu rồi. Nó có ai hết. Có một ai hết.